chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tại một số địa phương hiện nay đã xuất hiện tình trạng không tuân thủ pháp luật như buôn bán tinh trùng, noãn phôi, mang thai hộ vì mục đích thương mại gây ra hệ lụy rất nguy hiểm. Trong đó, nhiều trường hợp mang thai hộ vì mục đích thương mại đã bị cơ quan công an điều tra xử lý theo pháp luật. Bài viết mở đầu chương một hôm nay cảnh báo những hệ lụy khôn lường từ việc mua bán trứng tinh trùng tràn lan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế cho biết, gần đây báo chí đang phản ánh nhiều về hiện tượng mua bán trứng tinh trùng phôi và mang thai hộ vì mục đích thương mại, đẻ thuê. Vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em đã nhiều lần có văn bản chấn chỉnh gửi các sở y tế và các đơn vị hỗ trợ sinh sản trên toàn quốc. Gần đây nhất là công văn ngày 31 tháng 3 năm nay. Ông Đinh Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em Bộ Y tế cho biết, trong thời gian vừa qua, dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đã có những bước phát triển đáng khích lệ, mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, tại một số địa phương đã xuất hiện những tình trạng không tuân thủ pháp luật, như buôn bán tinh trùng, noãn phôi, mang thai hộ vì mục đích thương mại và đã bị cơ quan công an điều tra xử lý theo pháp luật. Để bảo đảm việc thực thi các quy định của pháp luật phòng tránh tình trạng mang thai hộ vì mục đích thương mại, buôn bán, giao tử xảy ra giữa cơ sở y tế, hoặc các hành vi tiếp tay tham gia vào những đường dây phi pháp này của cán bộ y tế, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Cục Y tế, Bộ Công an, các bệnh viện trực thuộc bộ ngành và các bệnh viện ngoài công lập có cung cấp dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, chỉ đạo và thực hiện các biện pháp cần thiết ngăn chặn tình trạng này. Bên cạnh đó, các địa phương cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về hỗ trợ sinh sản, rà soát xây dựng bổ sung quy trình chống nhầm lẫn đối với tất cả các trường hợp cần phải nhận diện bệnh nhân để kiểm soát việc nhầm lẫn hoặc tráo đổi bệnh nhân tinh trùng, noãn, phôi. Trong đó đặc biệt lưu ý các quy trình lấy mẫu tinh dịch, chọc hút noãn, chuyển phôi, vận chuyển, tiếp nhận tinh trùng, noãn phôi giữa các bệnh viện, mang thai hộ vì mục đích thương mại. Khuyến khích các bệnh viện quản lý các trường hợp cho nhận tinh trùng, noãn phôi, thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trên phần mềm có sử dụng các kỹ thuật nhận diện sinh trắc học hiện đại như chụp ảnh khuôn mặt, vân tay, móng mắt, để phòng tránh nhầm lẫn hoặc tráo đổi bệnh nhân do sử dụng giấy tờ giả. Các địa phương cần rà soát kỹ tính pháp lý của hồ sơ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, chỉ định các trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và xét nghiệm di truyền tiền làm tổ nên được hội đồng chuyên môn thông qua và lãnh đạo bệnh viện ký xét duyệt để phòng tránh mang thai hộ vì mục đích thương mại và lựa chọn giới tính thai nhi. Cùng với đó, hoàn thiện quy trình và tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát nội bộ, bảo đảm không để cán bộ nhân viên tham gia dính líu, tiếp tay cho các đường dây buôn bán tinh trùng, noãn phôi, đẻ thuê hoặc thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi. Xử lý nghiêm các nhân viên vi phạm quy định. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo pháp luật các trường hợp đẻ thuê, lựa chọn giới tính thai nhi xảy ra trong cơ sở y tế. Trong trường hợp phát hiện cán bộ, nhân viên có sai phạm, các bệnh viện phải báo cáo ngay về Bộ Y tế, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Bộ Pháp chế để giải quyết theo thẩm quyền. Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ về thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự hiện tại đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu, suy giáp bẩm sinh xuất hiện với tỷ lệ 1 trên 3.000 đến 1 trên 4.000 trẻ, nghĩa là cứ 3.000 đến 4.000 trẻ sinh ra mỗi năm thì có một trẻ bị suy giáp bẩm sinh. Vậy suy giáp bẩm sinh có thể gây biến chứng gì? Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về nguyên nhân, triệu chứng và những hệ lụy của suy giáp bẩm sinh. Chúng ta cùng nghe.
Hormone là những chất hóa học được tiết ra từ các tuyến nội tiết, là các bộ phận trong cơ thể có chức năng điều hòa sự chuyển hóa, sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Suy giáp là tình trạng thiếu hụt hormone tuyến giáp do tuyến giáp kém hoạt động hoặc không có tuyến giáp. Tuyến giáp là một tuyến nội tiết có hình con bướm nằm ở phía dưới của phần vùng cổ, phía dưới sụn giáp và bao gồm hai thùy kết nối với nhau. Khi mang thai ở tuần thứ 3, tuyến giáp được hình thành và di chuyển xuống đúng vị trí vùng cổ vào tuần thứ 13 và bắt đầu sản xuất hormone tuyến giáp cho thai nhi. Trước tuần thứ 13, thai nhi nhận hormone giáp từ mẹ. Sự điều hòa bài tiết hormone tuyến giáp do vùng dưới đồi và tuyến yên. Vùng dưới đồi là một phần não, tuyến yên là một tuyến nội tiết khác, hình hạt đậu nằm ở đáy não, có vai trò như nhạc trưởng, điều phối tất cả các tuyến nội tiết khác thông qua các hormone tuyến yên. Đầu tiên, vùng dưới đồi sẽ phát tín hiệu đến tuyến yên. Tuyến yên sẽ tiết hormone TSH là hormone tác dụng trên tuyến giáp, kích thích tuyến giáp tiết ra hormone tuyến giáp. Tuyến giáp sản xuất đủ hormone, tuyến giáp sẽ ức chế tuyến yên tiết ra TSH. Hormone tuyến giáp có tác dụng điều hòa tốc độ chuyển hóa trong cơ thể. Tốc độ chuyển hóa là tốc độ mà cơ thể phá hủy thức ăn để cung cấp năng lượng cho các hoạt động bình thường của cơ thể, cần cho sự phát triển và hoạt động của não, đặc biệt là trong 2 năm đầu đời, và cần cho sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể, đặc biệt trong giai đoạn thiếu niên. Suy giáp bẩm sinh ở giai đoạn đầu triệu chứng không rõ ràng, rất khó phát hiện. Biểu hiện của suy giáp bẩm sinh giai đoạn sớm nghi ngờ gồm các dấu hiệu như trẻ có cân nặng, lúc sinh to hơn bình thường, trẻ có thể ngủ nhiều, thường vẫn bú tốt, giảm vận động. Trẻ có biểu hiện vàng da sơ sinh kéo dài trên 2 tuần, da khô và không tìm thấy nguyên nhân bệnh lý về gan. Trẻ thường có biểu hiện bụng thường to, chướng hơi, táo bón và có thể thoát vị sốn kèm theo. Trẻ có thóp rộng, thường gặp ở thóp trước. Ở giai đoạn sau thì các biểu hiện điển hình của suy giáp bẩm sinh là trẻ có biểu hiện mặt phù. Khi này trẻ có biểu hiện khoảng cách hai mắt xa nhau, khe mi hẹp, mi mắt nặng, mũi tẹt, má vị. Miệng trẻ luôn há vì lưỡi to và dày, tóc khô, thưa và chân tóc mọc thấp, cổ ngắn dày, lớp mỡ ở vùng cổ và vai đã tạo cho trẻ một khuôn mặt đặc biệt của phù niêm. Trẻ có biểu hiện vàng da rõ rệt. Trẻ bị vàng da sinh lý kéo dài hơn 1 tháng không tìm thấy nguyên nhân bệnh lý gan mật thì nên nghĩ ngay đến suy giáp bẩm sinh. Có thể thấy da khô, lạnh và nổi vân tím, trẻ thường ngủ nhiều, ít khóc, đòi ăn và táo bón kéo dài. Về phản xạ và vận động thường chậm so với tuổi. Trẻ chậm lẫy, bò, ngồi hoặc đi. Chậm biết lạ quen, chậm biết nói, chậm mọc răng, chậm liền thóp sau. Mức độ chậm phát triển thể lực và tinh thần cũng tăng dần theo tuổi. Ngoài ra, khóc có khàn giọng, ít nghịch ngợm, ngủ nhiều, thường vẫn bú tốt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ bị suy giáp bẩm sinh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời trong vòng 2 đến 3 tuần lễ đầu sau sinh, bệnh sẽ có những ảnh hưởng như ở đa số trẻ sẽ mắc phải một số các dị tật về hình thể như tím tái mặt mũi, lưỡi thè ra, da khô thường bong tróc, móng tay giòn dễ gãy. Bệnh còn để lại những biến chứng nặng nề về thần kinh như chậm phát triển trí tuệ, không có khả năng hồi phục nếu điều trị muộn. Bệnh còn gây ra suy giảm khả năng miễn dịch của trẻ do sự phát triển chậm của hệ thống miễn dịch. Do hệ miễn dịch kém nên trẻ suy giáp bẩm sinh luôn có nguy cơ nhiễm trùng cao, đặc biệt là dễ nhiễm trùng đường hô hấp. Suy giáp bẩm sinh còn có thể gây biến dạng cơ xương, đặc biệt là biến dạng cột sống. Thắt lưng cong ra trước, bụng cồ lên lùn. Trẻ suy giáp bẩm sinh sau này cũng dễ bị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành do lượng cholesterol trong máu tăng cao thường xuyên. Theo thống kê, khoảng 7% đến 20% trẻ mắc hội chứng suy giáp bẩm sinh thường kèm theo bệnh tim bẩm sinh, hội chứng đau, trật khớp háng, hở hàm ếch. Chính vì vậy, nếu trẻ được phát hiện bệnh sớm, có khả năng sẽ phục hồi và phát triển tâm sinh lý như một người bình thường. Ngoài ra, một số trường hợp trẻ mắc suy giáp bẩm sinh có thể bị hôn mê nguy kịch. Mặc dù trường hợp này là hiếm gặp, nhưng nó có thể đe dọa tính mạng của trẻ. Trẻ bị hôn mê suy giáp thường có biểu hiện như hạ thân nhiệt, thường hạ xuống 32 đến 35 độ C, rối loạn tri giác, mất định hướng, hạ đường huyết, suy nghĩ lẫn lộn, chậm chạp tâm thần. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, trẻ mắc suy giáp bẩm sinh sẽ gặp nhiều hệ lụy, trong đó ảnh hưởng đến não bộ, gây đần độn, chậm phát triển tim mạch, xương khớp, mất đi cơ hội hòa nhập cộng đồng, gia tăng gánh nặng về kinh tế. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường ở trẻ, đặc biệt bà mẹ mang thai nên đến khám và theo dõi tại cơ sở y tế. cần được làm hồ sơ quản lý thai nghén, đặc biệt là những sản phụ có bệnh lý nền, bệnh lý tuyến giáp. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.